Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay loan tin nước này đã phái một trong các đội tàu đánh cá lớn nhất từ trước tới nay ra các hòn đảo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc tình hình tiếp tục căng thẳng trong khu vực vì hành động quyết liệt hơn của Trung Quốc để đòi chủ quyền đối với phần lớn vùng biển này. Pháp Thân Xã hôm nay trích tin của tờ China Daily cho biết là một đoàn gồm 30 tàu đánh cá Trung Quốc đã khởi hành hôm qua và đang trên đường tới quần đảo Trường Sa, khu vực đang trong vòng tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước khác, trong đó có Philippines và Việt Nam. Theo tin này, đoàn tàu rời tỉnh Hải Nam để thực hiện cuộc hành trình dài 40 ngày trong khu vực, bao gồm 2 tàu vận tải và tiếp liệu lớn. Bản tin trích lời một giới chức thuộc Sở Hải Dương và Thủy sản Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm sự an toàn của đội tàu. Tin của GMA News hôm nay trích lời một người phát ngôn của chính phủ Philippines cho biết là nước này cũng đang giám sát vùng biển để chờ sự xuất hiện của đội tàu 30 chiếc mà Trung Quốc phái đến quần đảo Trường Sa để đánh bắt thủy sản trong hơn một tháng. Bản tin dẫn lời bà Abigail Valte tại một cuộc họp báo chiều hôm nay nói rằng Bộ Ngoại giao Philippines đang kiểm chứng xem đội tàu của Trung Quốc có tiến vào vùng biển mà cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố có chủ quyền tại quần đảo Trường Sa hay không. Người phát ngôn này nói Philippines đang chờ báo cáo của các lực lượng quân đội và đội tuần duyên Philippines về sự di chuyển của đội tàu Trung Quốc. Bà Valte nói chính phủ Philippines sẽ không bình luận gì về các hoạt động của đội tàu Trung Quốc, trừ phi nhà chức trách Phi kiểm chứng được sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trong các vùng lãnh hải tranh chấp với Philippines. Trong quá khứ, các tàu đánh cá Trung Quốc vẫn thường xuyên lui tới quần đảo Trường Sa, nơi mà Đài Loan và Brunei cũng đòi chủ quyền một phần. Tuy nhiên, đoàn tàu khởi hành hôm qua là đội tàu có quy mô ngang hàng với đội tàu được mô tả là lớn nhất từ trước tới nay mà Bắc Kinh đã phái tới khu vực hồi năm ngoái. Tin của tờ Thanh Niên cũng trích dẫn bản tin của Pháp Thân Xã, trích lời giới phân tích nói rằng việc Trung Quốc đưa tàu cá ra Trường Sa đánh đi một thông điệp là nước này sẽ tiếp tục khai thác các nguồn tài nguyên cá trong Biển Đông, còn được gọi là Biển Nam Trung Hoa. Nhà phân tích Mark Valencia, một chuyên gia về cuộc tranh chấp Biển Đông tại Hawaii, nói đây là một cách để Bắc Kinh khẳng định quyền tài phán trên khu vực. Báo Thanh Niên trích lời giáo sư Vũ Hồng Lâm, một nhà phân tích an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Á Châu-Thái Bình Dương ở Hawaii, nói rằng thông điệp của Bắc Kinh là đây là vùng biển thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và chúng tôi cương quyết khẳng định các quyền của mình ở vùng biển này. Các chuyên gia nhận định rằng lối tiếp cận của Trung Quốc đối với các đòi hỏi chủ quyền của nước này tại Biển Đông phản ánh học thuyết quân sự của Bắc Kinh. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói rằng Trung Quốc đã hành động dựa trên sự diễn giải đơn phương của họ về luật pháp quốc tế. Trung Quốc và các nước láng giềng từ lâu vẫn sử dụng các đội tàu đánh cá và các tàu hải giám để xác định chủ quyền lãnh hải của mình và trong mấy năm gần đây đã tăng cường các lực lượng hải quân trong bối cảnh sự leo thang của những căng thẳng trong Biển Đông.
Công ty sản xuất đồ thể thao của Đức Adidas hôm qua loan báo rằng công ty này khuyến khích công nhân làm việc trong các hãng xưởng của nhà thầu cho Adidas ở châu Á, trực tiếp khiếu nại với công ty bằng cách dùng tin nhắn trên điện thoại di động. Tờ New Straits Times ở Singapore số ra hôm nay tường thuật rằng dịch vụ đường dây nóng này sẽ là cầu nối giữa ban quản trị với công nhân, cho phép công nhân làm việc tại các hãng xưởng ở một số nước châu Á được trực tiếp gửi tin nhắn tới công ty khi họ cảm thấy các quyền lợi của mình bị vi phạm. Các nỗ lực của công ty Adidas để cải thiện các điều kiện làm việc trùng hợp với một cuộc tranh luận mới bùng phát trở lại về các điều kiện làm việc tại các công ty cung cấp sản phẩm cho các công ty Tây Phương. Tiếp theo sau tai nạn gây tử vong tại một hãng sản xuất đồ may mặc ở Bangladesh giết chết hơn 700 người. Công ty Adidas của Đức, sở hữu nhãn hiệu Reebok nổi tiếng, nói sáng kiến sử dụng tin nhắn đã được thí nghiệm thành công hồi năm ngoái tại một công xưởng ở Indonesia và sẽ được phát động tại 4 công xưởng ở Indonesia và một hãng ở Việt Nam. Theo chương trình, công nhân làm việc cho một nhà cung cấp có thể gửi tin nhắn tới ban quản trị của công ty của họ. Tuy nhiên, các tin nhắn đó cùng lúc sẽ được gửi trực tiếp tới Adidas và được công ty này theo dõi. Tờ New Straits Times trích lời một viên chức của Adidas nói rằng các vấn đề có thể được phát hiện sớm hơn và giải quyết trước khi vấn đề bùng nổ lớn hơn và trở nên phức tạp hơn. Đại đa số các công nhân làm việc cho công ty Adidas ở Indonesia và Việt Nam đều sử dụng điện thoại di động. Adidas không cho biết thông tin về con số tin nhắn khiếu nại nhận được của các công nhân, và hiện cũng chưa rõ có bao nhiêu công nhân làm việc trong các hãng xưởng sẽ được dùng đường dây liên lạc trực tiếp này. Các công ty Tây Phương vẫn tận dụng các nguồn nhân lực giá rẻ tại các nước Á Châu, nhưng do áp lực từ trong nước, nhiều công ty đang tìm những phương cách mới để bảo đảm các điều kiện làm việc của các công nhân làm việc cho các nhà thầu cung cấp sản phẩm cho họ.
Việt Nam và Nam Phi thực thi biên bản ghi nhớ bảo tồn đa dạng sinh thái. Hôm qua, Việt Nam và Nam Phi đã ký kết một kế hoạch hành động để đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và chống săn tê giác. Tin của TimesLive.com hôm nay tường trình rằng kế hoạch này dựa trên 26 hành động có thể được định nghĩa rõ rệt và ấn định thời biểu thực hiện, nhắm vào việc tăng cường liên lạc thông tin, chia sẻ và phối hợp hành động pháp lý, cũng như cải thiện cách thi hành công lực trong cuộc đấu tranh chống các hoạt động bất hợp pháp buôn bán động vật hoang dã. Bản tin của TimesLive.com cũng nói rằng biên bản ghi nhớ giữa Nam Phi và Việt Nam sẽ không có tác động gì đối với công ty Sai Savang, nhà phân phối sừng tê giác, xương hổ và con tê tê cho Việt Nam và nhiều nước khác đặt căn cứ tại Lào, là nước nằm ngoài quyền tài phán của cả Nam Phi lẫn Việt Nam.